Lâm hành quy quốc, phả bố chương hoàng, học xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng sứ thiên trị, vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mệnh bất khả duyên, thời bất khả đãi, nhân thiên tam hữu, ưng vị miễn chi, như thị thọ thân, phi luận kiếp số. Tức là sắp chết quan phí, sợ sệt hải hùng, lưới phủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, như người mang nợ, ai mạnh đòi trước, tơ lòng nhiều mối, nặng đâu trước đó, quỷ sát vô thường, niệm niệm chẳng dừng, mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thể đợi, trời người ba cõi, vẫn chưa thoát khỏi, thọ thân như thế, số kiếp không cùng. Tức là sắp chết, quan phí, sợ sệt hải hùng, nghĩa là đi tu cả đời, đến bây giờ đây sắp chết để mà ra đi, lại không có một chút công phu gì xứng đáng để đi cho nó sáng suốt, thì đúng với cái nghĩa của cái đi tu, cho nên đó là quan phí cả một đời đi tu, cho nên sắp chết nó quan phí, nghĩa là từ bỏ bao nhiêu những sự nghiệp ở thế gian, rồi để vào chùa tu, mà rốt cuộc là chết, thì cũng là sợ sệt, cũng là hãi hùng, cũng là quờ quạng như người đời sao? Nó thật là quan phí, thấy không? Cho nên đây nó là sắp chết nó quan phí, sợ sệt hãi hùng, lưới phủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, thấy không? Như người mang nợ, ai mạnh là đòi trước, tức là ở đây là trong kinh Phật có cái ví dụ như là cái hũ, con cái hũ là trên miệng hũ đó bịch cái miếng lụa mỏng, trong đó có chứa một con chim, đây gọi là như chim sẻ đó, thì khi cái miếng lụa đó ở trong đó thì con chim nó cứ mổ miếng lụa đó, thì miếng lụa nó phủng thì cái con chim nó bay ra tùy theo chỗ nó thích, tức là nó bay ra thì nó thích cái hướng nào thì nó bay theo hướng đó. Thì cũng vậy, để ví dụ cho cái hũ đó là dụ cho cái thân tứ đại của mình, còn chim nó là chỉ cho thức tâm, khi mà thọ mạng hết thì cái thức tâm nó rời bỏ cái thân tứ đại này, nó ra đi theo cái nghiệp, cho nên đây gọi là nghiệp nặng đâu thì nó rước đó, tức là nghiệp nào nặng thì nó kéo mình đi theo cái chỗ đó, thì coi như là không có chút nào tự do hết, bị nghiệp dẫn hoàn toàn đó. Vì vậy cho nên đây nó là thức tâm theo nghiệp, như người mang nợ thì ai mạnh đòi trước, tơ lòng nhiều mối, nặng đâu nó rước đó, tức là nghiệp nào nặng thì nó kéo theo đi chỗ đó. Chỗ này là chỗ mà người tu phải nghiệm cho kỹ, mình tu là phải cố gắng cái công phu nó tu hành để làm sao cho khi chết thì nó không tự tại, nhưng mà cũng ít nhất nó cũng có phần nào tự chủ khi ra đi, để khỏi mà phải đi trong cái lờ mờ, trong cái tối tăm quảng hốt sợ sệt, là bị nghiệp nó làm chủ hoàn toàn, nó dẫn đi đó. Thì như vậy thì nó cũng được một phần là an ủi, mình là đi tu, còn bây giờ mà như vậy thì bị nghiệp nó dẫn hoàn toàn, mà lúc này đâu có dễ gì mà tự chủ, cho nên cái câu chuyện mà ông là ông Bùi Hưu đó, không, câu chuyện mà ông Bùi Hưu mà với ngài Hoàng Bá, khi ông bệnh mà tới ngài Hoàng Bá ngày đến đó, thì sau đó là thì để mà thức tỉnh cho ông đó, thì ông sắp bệnh ông sắp chết, thì ông nói ông đi rồi ông tới thấy cái chỗ mà cái hồ nước mát rồi đó, ông tính ông nhảy xuống ông tắm đó, thì ông chợ ông nghe ông tiếng hét của vị sa môn nào đó, ông mới giật mình thì ông mới nghĩa là tỉnh trở lại, ông mới thấy ông chưa chết. Thì tỉnh lại thì gặp ngài Hoàng Bá đó, Hoàng Bá người nói ông là cũng là mai phước ông á, nhờ gặp có ta để mà thức tỉnh cho ông á, chứ không mà ông nhảy xuống đó là ông vào sanh vào cái loài rồng rồi. Thấy cái đó cái hồ nước mát rồi tưởng đâu đó là tắm cho sướng, nhảy xuống tắm cho sướng, nhưng mà không ngờ đó là xuống đó là làm rồng, tức là làm súc sanh. thì tức là đâu có tự tại gì, cho nên ở đây phải biết được, nghĩa là phải ngay lúc này là phải tu làm sao để cho nó có phần nào cái công phu để mà khi ra đi đó thì ra đi cũng được làm chủ phần nào, chứ còn không phải mê mờ, còn nó không có chút gì sáng suốt tự chủ đó, không? Cho nên là bị nghiệp nó dẫn. Chẳng hạn như khi đó sắp chết á, thì mà nếu mà gặp những cái cảnh mà nó bị dược bắt chẳng hạn, ví dụ như bị con này, ví dụ bị con thú gì đó, nó dược chạy, mình sợ chạy, thì dược sợ chạy đó thì đâu có tự do, thì sợ chạy gặp cái lùm hay cái bụi nào đó, cái lũi vô để mà trốn cho tránh, nhưng mà lũi vô bụi đó là lũi vô cái chỗ nguy hiểm đó, có thể lũi vô nghĩa là mang cái lông đội sừng không hay á, tức là lũi vô bụi, thành ra mấy cái chỗ đó là mấy chỗ rất nguy hiểm, hoặc là như ở đây nghĩa là thấy nghĩa là nó nóng nực, không nóng nực nó khó chịu, qua thấy cái ao mát mát rồi đó thì nhảy xuống tắm cho khỏe, thì đó là chỗ mất tự do, mất cái nghĩa là không có chỗ tự chủ để mình đi, cái đó là nghiệp nó kéo nó lôi. Vì vậy cho nên ngay đây là phải cố gắng để mà tiến tu cho nó có phần công phu, cho nó ít nhiều để khi ra đi được tự chủ. Bởi vì nghiệp á, nó có hai cái nghiệp quan trọng, gọi là tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Đó là hai nghiệp mà quan trọng á. Nghĩa là khi sắp chết, thì nếu mà cái tích lũy nghiệp nó yếu á, thì cái gặp cái duyên mà nó trái nghịch thì cái cận tử nghiệp nó lại khởi, nó khởi theo cái cận tử nghiệp. Bởi vì cái tích lũy nghiệp yếu cho nên gặp cái duyên, ví dụ gặp cái duyên nó trái nghịch cái mà khởi niệm bậy thì nó dẫn đi lạc. Cũng như là cái vị tỳ kheo mà trong lực dạy đó, tỳ kheo mà khi sắp chết còn tiếc y cho nên sanh lại trở lại làm con rận trong cái y đó. Sắp chết rồi tiếc cái y mới, có cái y mới là chưa có dùng, bây giờ chết rồi chưa kịp dùng cho nên tiếc cái sanh trở lại làm con rận ở trong cái y. Rồi khi các vị tỳ kheo làm yết ma để mà chia y thì trong đó mới la lối tiếc không cho. Nhưng mà nhờ Phật ngài có cái thiên nhĩ thông cho ngài nghe, ngài biết, ngài mới bảo là thôi dừng 7 ngày sau hả, là chia chứ đừng có chia sớm đó. Rồi ngài mới nghe là khai thị cho đó để mà cứu, không? Thành ra đó là gọi là cận tử nghiệp đó, tới đó tiếp. Còn nếu mà mình có cái tích lũy nghiệp nó mạnh, không? Nó mạnh thì như Phật nói là khi sắp chết thì giống như cái cây nó nghiêng vào chiều nào thì nó phải ngã theo chiều đó, không? Nghĩa là cái cây nó nghiêng theo chiều nào đó thì nó ngã theo chiều đó thôi. Thì cái tích lũy nghiệp nó mạnh rồi thì mình đi theo cái tích lũy nghiệp, không? Tức là ví dụ công phu mình nó mạnh, cái công phu mà tu vô lậu nó mạnh thì mình đi theo trên cái công phu của mình tự tại theo cái con đường của giải thoát, không? Thì nó theo cái chỗ hướng mà mình đã nguyện đi. Cho nên người xưa có câu để mà nhắc đó, muốn biết khi chết là tự tại hay không tự tại thì hãy xem hiện tại sống có tự tại hay không. Tức là lúc sống này là phải khéo ứng dụng công phu, không? Nghĩa là hàng ngày, nghĩa là tu tập cho nó sáng suốt, sống trong cái sự buông xả nhẹ nhàng, bớt dính mắc, không có bám chấp nhiều. Thì ở hiện đời nó ít dính mắc, ít bám chấp thì ra đi nó nhẹ nhàng. Còn hiện đời mà dính mắc nhiều, bám chấp nhiều đó, không? Thì hiện tại là đã còn cố chấp nhiều rồi, dính mắc nhiều rồi, thì tới đó sao buông? Cho nên cái đó là cái nó thực tế. Do đó mà cái này là cái mà phải nhớ kỹ, cái sự nghiệp tu hành của mình đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, không? Duy tuệ thị nghiệp mà, tức lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ còn không phải là lấy vật chất của cải làm sự nghiệp, hay là lấy những cái buồn thương giận ghét, hay không? Hoặc là hơn thua đố kỵ thế này thế kia đó, làm sự nghiệp thì cái đó là nguy. Sự nghiệp của mình không phải là mấy thứ đó, mà là cái trí tuệ làm sự nghiệp. Thì lấy trí tuệ đó để mà mở con đường sáng suốt mà đi. Đó là cái người khéo biết để mà lo cho mình. Phải nghĩa là trong cái chứng đạo ca có hai câu mà nó nhắc nhở mình để mà khi ra đi đó, nếu mà khéo mà quán mình sống mà lúc đó mà còn nhớ được á, không thì đi cũng là khá. Tức là đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện phất. Tức là tất cả những cõi nước ở trong là đại thiên đó như là bọt nổi trôi vậy thôi, còn hết thảy bao nhiêu thánh hiền thì cũng như làng điện chớp vậy. Nghĩa là khéo công phu làm sao mà tới lúc chết là phải nhớ, phải thấy vậy đó, thấy suốt các cái cõi đại thiên nhiều như bụi, thấy không, mà nó cũng giống như là hòn bọt nổi thôi, còn tất cả bao nhiêu những vị thánh hiền cũng như là biển chớp thoáng qua liền mất. Thì như vậy đó, nhớ được như vậy á thì hết chỗ đi, thì đâu còn chỗ nào để đi. Nghĩa là bao nhiêu những cõi nước, thấy không, mà như là cái hòn bọt nổi vậy thôi, thì không có chỗ để mình đến. Còn tất cả những thánh hiền thì cũng như là điện chớp thoáng qua rồi mất, cũng không có chỗ để cho mình tới. Thì như vậy, chết như vậy đó là chết tỉnh táo, không thấy rõ như vậy đó, thì nghĩa là khỏi lo sợ phải đi đâu. Vậy cho nên những cái đoạn này là những cái đoạn mà thống thiết, không, để mà nhắc nhở cảnh tỉnh mình, cho nên luôn luôn là phải nhớ cho nó kỹ, quan sát cho nó sâu. Bởi vì đây nó là tơ lòng nhiều mối, nặng đâu rất đó. Đến cái lúc này á, thì trong lòng của mình á, nó nghĩ ngợi lung tung mà, nó nhiều mối tơ lòng đó, tất nhiên là nghĩ ngợi nó lung tung, nó không có tự chủ gì hết, bởi vì thiếu công phu. Do đó mà nó không có được cái tự chủ để đi, mà bị nó dẫn. Còn mình có công phu thì lúc này nó mới có được ít nhiều cái sự tỉnh táo để mà tự chủ mà ra đi, cho nó có được một cái phần nào, nghĩa là gọi là nó cũng xứng đáng là cái người bỏ cả những sự nghiệp thế gian để đi tu. Quỷ sát vô thường, niệm niệm chẳng dừng, không, mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thể đợi, tức là đây là một đoạn tiếp nữa, phải không? Nghĩa là nó là cái sự vô thường đó, không, thì nó luôn luôn là theo sát một bên mình, không có một phút giây nào dừng, gọi là niệm niệm chẳng dừng đó. Tức là cái chết nó đang coi như là ở một bên mình, chứ không phải là đợi, nghĩa là mấy chục tuổi, tức là 80-90 tuổi hay 100 tuổi thì mới đến cái thời kỳ chết. Mà cái chết sự thật là nó đang ở sát bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tới, cho nên gọi là niệm niệm chẳng dừng. Mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thể đợi, nghĩa là cái vô thường, cái chết đó, thì không có thể hẹn hò, hãy tới rồi thì đi, chứ không có thể hẹn. Nghĩa là không có thể nói rằng lâu nay là mình không có hiểu, cho nên rồi không có lo tu, tôi bây giờ xin quản lại để cho mình tu thời gian. Cái chuyện này là chuyện không có thể đợi, không có thể hẹn, mà phải nghĩa là tận dụng lúc nào là cái lúc mình đang tu được thì phải tu cho nghĩa là hết tình, nỗ lực để làm, chứ không thể đợi hẹn hò thế này thế kia. Nhân thiên tam hữu, ưng vị miễn chi, như thị thọ thân phi lượng kiếp số đó. Tức là trời người nghĩa là ba cõi vẫn chưa thoát khỏi thọ thân như thế, số kiếp không cùng. Như vậy thì đi tu xuất gia là ra khỏi ba cõi, không Nhưng mà như vậy thì chưa có ra gì hết, vẫn lẩn quẩn ở trong đó, thọ thân như thế, số kiếp trong cùng tất nhiên là cứ lẩn quẩn ở trong ba cõi luân hồi, thọ thân này rồi cái thì thọ thân khác, lên xuống như vậy, không biết đến lúc nào mới xong. Đó, đây là chỗ mà Ngài coi như là nhắc nhở hết tình. Đi tu thì phải cầu giải thoát, không? Mà tu kiểu này rồi thì cứ lẩn quẩn đó hoài, không thấy giải thoát ở đâu hết. À, vậy thì yên tâm sao được. À, cho nên những cái chỗ này, người mà có cái chí xuất gia chân thật, không? Thì phải nghĩa là luôn luôn nghĩa là coi như là tự mình là thức tỉnh mình đó, nhắc nhở mình là mỗi khi mà nó có những cái điểm nó buông lung hay là hơi giải đãi thì phải nhớ để mà nhắc lại để mà mình tiến lên.